Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2025, thứ hai trong tuần 3 mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 6 câu 22 đến câu 29. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền, đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói, "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp, "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người, "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời, "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay bắt đầu bằng một đám đông đi tìm Chúa Giêsu. Họ xuống thuyền, vượt biển sang tận Capernaum để tìm gặp người. Nghe có vẻ tốt lành và sốt sắng, nhưng điều lạ là khi gặp họ, Chúa không khen mà chất vấn. "Các ông tìm tôi không phải vì đã thấy dấu lạ, mà vì các ông đã được ăn bánh no nê." Câu nói ấy xoáy vào lòng ta một câu hỏi lớn. Khi tôi đến với Chúa, tôi tìm Chúa vì Chúa là ai? Hay chỉ vì Chúa có thể cho tôi điều tôi muốn? Chúa Giêsu vừa mới làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi 5.000 người ăn no. Đó là một điều tuyệt vời. Nhưng thay vì nhận ra bánh ấy là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, thì đám đông chỉ dừng lại ở cái bụng no. Và Chúa mời họ, cũng như mỗi chúng ta hôm nay, bước xa hơn, hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn, đem lại sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội nơi mọi thứ đều nhanh gấp, tiêu dùng và mau chán, người ta dễ bị cuốn vào những lương thực mau hư nát. Một niềm vui nhất thời, một mối quan hệ chóng vánh, một lời khen trên mạng xã hội, một đam mê nhất thời, mọi lời cầu nguyện chỉ để xin ơn, rồi quên Chúa khi được toại nguyện. Hôm nay, Chúa không trách việc chúng ta tìm đến với người, nhưng người mời gọi chúng ta tìm đúng lý do. Đức Benedicto thứ 16 đã viết, tin vào Chúa Kitô không phải là chấp nhận một lý thuyết, mà là thiết lập một mối tương quan cá vị, sống động với chính Đấng đã yêu tôi và hiến mạng sống vì tôi. Vì thế, khi đám đông hỏi, chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Chúa trả lời thật rõ, việc Thiên Chúa muốn là tin vào Đấng người đã sai đến. Tin không chỉ là gật đầu, mà là gắn bó, là giao phó đời mình cho Chúa, là sống mối tương quan với người như một người bạn, một người thầy, một Đấng cứu độ thật sự. Vậy chúng ta đang tìm gì nơi Chúa? Có khi nào bạn đến với Chúa để xin chút bình an mùa thi, vượt qua stress, một mối tình không bị từ chối, một lối thoát khỏi nỗi cô đơn? Những điều ấy Chúa hiểu, Chúa thương, Chúa đồng hành, nhưng Chúa muốn trao nhiều hơn thế nữa. Không phải chỉ là chiếc bánh, mà là chính người, không chỉ là phép lạ, mà là tình yêu sống động. Sách Giáo lý Hội thánh Tôn giáo số 2835 có viết: lương thực hàng ngày trước tiên là chính Đức Kitô trong bí tích thánh thể, là của ăn ban sự sống đời đời. Vì thế, câu hỏi quan trọng nhất hôm nay không phải là Chúa sẽ cho con điều gì, mà là con có thực sự muốn gặp Chúa dù người chẳng cho gì cả ngoài chính người. Lạy Chúa Giêsu, có lúc con đến với Chúa chỉ vì con cần một điều gì đó, nhưng hôm nay con muốn học cách tìm Chúa, vì chính Chúa là niềm vui, là sự sống của con. Xin cho con biết chọn Chúa là lương thực không hư nát, và tin vào Chúa không chỉ khi thành công, mà ngay cả khi chưa thấy gì, vì con tin Chúa là đủ. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, phiên họp toàn thể thứ 9 của Hội đồng Hồng Y. Sáng ngày 3 tháng 5 vừa qua, đã có 177 vị tham dự khóa họp toàn thể thứ 9 của Hội đồng Hồng Y. Trong số này, có 127 Hồng Y cử tri tiến hành từ lúc 9 giờ đến 12 giờ 30. Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, hiện diện ở Roma đã có 131 Hồng Y cử tri, tức là chỉ còn thiếu 2 vị. Trong phiên họp sáng mùng 3 tháng 5, các Hồng Y đã bỏ phiếu chọn 3 vị là Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Tổng giáo phận Munich, điều hợp viên Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, người Mỹ, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, nguyên Tổng trưởng Bộ Hoàng Thánh, để cùng với Đức Hồng Y nhiếp chính Kevin Farrell quản trị những công việc thông thường của Tòa Thánh những ngày này. Tiếp đến, sẽ có 26 Hồng Y lên tiếng phát biểu về tình hình giáo hội và những đức tính vị giáo hoàng sắp tới phải có. Ngài phải là vị ngôn sứ, và giáo hội không khép kín trong nhà tiệt ly, nhưng ra ngoài và mang ánh sáng cho thế giới đang rất cần hy vọng. Các Hồng Y cũng thảo luận về cách thức giáo hội phải sống giữa đời, không phải trong thế giới riêng của mình, với nguy cơ trở thành vô nghĩa lý. Các Hồng Y ghi ơn Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và thường trích dẫn tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, công bố năm 2013 và nhấn mạnh đến những tiến trình đã khởi sự và vị giáo hoàng tới đây cần lãnh trách nhiệm. Một số vấn đề cũng được bàn tới là vai trò của giáo triều Roma trong tương quan với Đức Giáo Hoàng, việc phục vụ của giáo hội và Đức Giáo Hoàng cho hòa bình, cho giá trị của giáo dục, đối thoại đại kết, sứ vụ truyền giáo, tinh thần hiệp thành và tính đoàn thể của hàng giám mục. Thứ hai, mùng 5 tháng 5 này sẽ có hai phiên toàn thể, ban sáng lúc 9 giờ và ban chiều lúc 5 giờ. Chủ nhật, ngày 4 tháng 5 vừa qua, các Hồng Y không có hoạt động chung nào. Một số vị đã cử hành thánh lễ tại các nhà thờ hiệu quả của các vị ở Roma. Đức Hồng Y Giovanni Battistare, viên trưởng Hồng Y đoàn, nhắc các Hồng Y khác rằng tháng 5, tháng kính Đức Mẹ, đền thờ Thánh Phêrô sẽ tổ chức đọc kinh Mân Côi vào lúc 9 giờ mỗi tối thứ bảy. Theo tháng tin ANSA của Ý, sau phiên họp toàn thể thứ 9 vào sáng thứ bảy, ngày 3 tháng 5, một số Hồng Y nói chuyện với giới báo chí. Qua đó, người ta vẫn chưa thấy có một nhân vật được đa số Hồng Y cử tri ủng hộ, nên có lẽ vì thế cần nhiều thời gian hơn để trao đổi giữa các vị. Tuy nhiên, thứ ba ngày 6 tháng 5 chỉ có một phiên họp toàn thể vào ban sáng, và các Hồng Y sẽ quyết định xem có cần phiên họp thứ hai vào ban chiều cùng ngày hay không. Công việc thu xếp nhà trọ Thánh Mata đang tiến hành giáo riết để hoàn tất vào ngày mùng 5 tháng 5, và từ chiều ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 5, các Hồng Y cử tri có thể dọn vào cư ngụ trong thời gian mật nghị bầu giáo hoàng.
Xin giáo phận Mỹ Tho công bố quyết định thiết lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá Mỹ Tho. Sáng ngày 3 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và công bố quyết định thiết lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá tại Hội dòng Mến Thánh giá Mỹ Tho. Sau chương trình diễn nguyện, lúc 9 giờ, Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Anh đã công bố văn bản của Đức giám mục giáo phận về việc quyết định thiết lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá Mỹ Tho. Đức Cha Phêrô đã trao văn bản quyết định cho nữ tu Maria Trần Thanh Thị Hoàng Oanh, tổng phụ trách Hội dòng Mến Thánh giá Mỹ Tho. Biên bản thành lập sau đó được trao cho nữ tu Maria Nguyễn Thị Kiều Nương, đặc trách Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá. Tiếp đến, Đức Cha Phêrô trao sách quy chế cho 7 vị trưởng nhóm. Lúc 9:30, thánh lễ tạ ơn do Đức Cha chủ tăng giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Cha Giuse Nguyễn Văn Nhạn, hạt trưởng Tân An và quý cha trong giáo phận. Thánh lễ còn quy tụ đông đảo quý vị Hội dòng Mến Thánh giá Mỹ Tho cùng với 191 hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá, trong đó có 40 người mới gia nhập và 19 hội viên cam kết tạm lần đầu. Trong bài giảng thánh lễ dưới ánh sáng lời Chúa, Đức Cha Phêrô chia sẻ về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, nhấn mạnh rằng Thiên Chúa vô hình trở thành hữu hình nơi Chúa Giêsu Kitô để chúng ta nghe được tiếng nói và nhìn thấy cuộc sống của Ngài. Để làm sáng tỏ điều này, Đức Cha đã trích lại lời Chúa Giêsu nói với Philippe: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha." Và chính nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu hy sinh trọn vẹn dành cho nhân loại. Tiếp nối dòng suy tư ấy, Đức Cha đã nhắc đến Đức Cha Pierre Lambert de Lamotte, đấng sáng lập dòng Nến Thánh Giá và Hiệp hội Tín hữu Nến Thánh Giá, nhằm giúp các tín hữu sống theo linh đạo Nến Thánh Giá. Đức Cha Phêrô nói, linh đạo Nến Thánh Giá là linh đạo của tình yêu. Tình yêu ấy hướng chúng ta đến ích lợi, hạnh phúc và sự sống của người khác. Và vì ích lợi đó, chúng ta chấp nhận hy sinh để người khác được hạnh phúc. Chúa Giêsu đã thực hiện điều ấy trên thập giá để nhân loại được hạnh phúc, và đó chính là tình yêu đích thực. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô mời gọi các tín hữu Mến Thánh Giá hãy sống linh đạo của mình trong đời sống hàng ngày, từ gia đình, giáo xứ đến công việc tông đồ, trở thành những chứng nhân truyền giáo, lan tỏa tình yêu Thánh Giá. Ngay sau bài giảng là nghi thức gia nhập và cam kết lần đầu, với việc thẩm vấn về đức tin và cam kết từ người gia nhập. Sau đó những người mới gia nhập được trao sách quy chế, kinh thánh. Trước khi kết thúc thánh lễ, nữ tu tổng phụ trách bày tỏ lòng tri ân Đức Cha Phêrô, quý cha hạt trưởng, quý cha tại các giáo xứ có cộng đoàn Nến Thánh Giá, cùng quý cha và quý cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong bầu khí trang nghiêm và tạ ơn.
Tin Vatican chuẩn bị nhà trọ Thánh Marta đón các hồng y cử trị. Nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican đang được chuẩn bị để đón tiếp 133 hồng y cử tri và các nhân viên phụ giúp các vị. Vì nhà trọ Thánh Marta đã được tân trang với mục đích nguyên thủy là để đón tiếp tối đa 120 hồng y cử tri, nhưng lần này con số các vị tăng lên 133, nên cả khu nhà cũ cũng được trưng dụng. Ngoài các hồng y cử tri còn có 2 bác sĩ và 4 y tá, 2 nhân viên bảo trì, 2 tài xế xe buýt để đưa đón các hồng y từ nhà trọ đến San Damaso, để từ đây dùng thang máy đi lên nhà nguyện Sistina, không kể các nhân viên hiến binh Vatican và vệ tinh Thụy Sĩ. Cả các nhân viên nhà bếp và nhà ăn cũng được tăng cường. Trang mạng Torino Cronaca cho biết, ngoài các nữ tu nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn, vốn phục vụ tại nhà trọ Thánh Marta, còn có các nữ nam sĩ Thánh Clara ở Rimini, hoặc các nữ nam sĩ Điển Đức Thánh Anna ở Bastia, thuộc miền Umbria, đến hỗ trợ. Một nữ tu sẽ được bổ nhiệm làm trưởng nhóm để phối hợp hoạt động của các nữ tu khác. Tất cả các nhân viên vừa nói đều phải chịu sự kiểm soát và nhất là phải giữ bí mật liên quan đến mật nghị bầu giáo hoàng.
Tin Vatican, thánh lễ thứ 7 cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Chiều thứ 6 ngày 2 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Claudio Gugliotti, nguyên Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã chủ sự thánh lễ thứ 7 trong tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đồng tế với Đức Hồng Y trong thánh lễ lúc 5 giờ chiều tại đền thờ Thánh Phêrô có gần 70 vị, gồm Thượng phụ, Hồng Y và Giám mục Công giáo Latin và Đông Phương, cùng với gần 50 linh mục, trước sự tham dự của hơn 500 tín hữu, trong đó có nhiều người thuộc các nghi lễ Đông Phương sinh sống tại Roma. Đức Hồng Y Gugliotti, người Ý, năm nay 70 tuổi, tiến sĩ về các khoa học giáo hội Đông Phương tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma và từng làm Thứ trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương trước khi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Georgia và Armenia, rồi tại Azerbaijan, Belarus, Ukraine, Anh Quốc, trước khi làm Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương từ năm 2022 và được bổ nhiệm làm Hồng Y vào năm sau đó, năm 2023. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Gugliotti đã nhắc đến và đề cao những kho tàng của các giáo hội nghi lễ Đông Phương. Đức Hồng Y nói, đó là những người con ngay từ thời kỳ đầu của Kitô giáo đã mang trong tâm hồn, cùng với các anh chị em chính thống giáo, hương vị quê hương của Chúa Giêsu và một số còn tiếp tục nói ngôn ngữ mà Chúa Giêsu Kitô đã nói. Các giáo hội ấy là chứng nhân về những thời kỳ đầu của giáo hội, nhưng ngày nay vì chiến tranh và những chính trị bất bao dung, họ bị suy giảm về số lượng và sức mạnh. Do vậy, đức tin của họ vẫn không bị giảm suy. Nhiều khi họ bị chúng ta, các tín hữu Công giáo Roma hiểu lầm, không được thông cảm, cáo buộc là không theo chân lý. Trong khi đó, họ họ cũng bị những anh chị em chính thống tố cáo là đã trốn chạy đức tin của họ. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Cugarotti mời gọi mọi người, giống như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, hãy dấn thân đón tiếp những người đã phải rời bỏ đất nước, giúp họ bảo tồn các truyền thống phụng vụ của họ.
In Roma, lắp đặt ống khói và các chuẩn bị khác cho nhà nguyện Sistina. Trong tiến trình chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y bầu chọn giáo hoàng mới, cả nhà nguyện Sistina cũng được chuẩn bị. Sáng thứ Sáu vừa qua, mùng 2 tháng 5, lính cứu hỏa của Vatican đã gắn ống khói trên nắp nhà nguyện nổi tiếng này như phương thế để báo cho thế giới bên ngoài biết kết quả các cuộc bỏ phiếu trong mật nghị, đặc biệt là bằng khói trắng, dấu hiệu cho biết các Hồng Y đã chọn được giáo hoàng mới. Trong những ngày tới đây, ống khói này sẽ được thử nghiệm. Số ký giả ghi danh tại phòng báo chí tòa thánh đã lên tới hơn 4.000 người, họ đến từ các nước trên thế giới. Đài Vatican sẽ bố trí một máy thu hình và phát trực tiếp khi khói được xông lên từ ống khói này. Cũng có ánh đèn điện chiếu vào khói để trong trường hợp đêm tối, dân chúng vẫn có thể thấy rõ đó là khói trắng hay khói đèn. Nhà nguyện Sistina đã được đóng cửa đối với du khách từ Chủ nhật ngày 27 tháng 4 vừa qua để các nhân viên chuẩn bị cho cuộc bầu cử, bố trí hệ thống âm thanh, bàn ghế và các thứ cần thiết. Trong nhà nguyện Sistina không có hệ thống thông dịch bằng 6 thứ tiếng như trong các phiên họp toàn thể như hiện nay của Hồng Y đoàn. Trái lại, ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Latin cũng như nghi thức tuyên thệ của các Hồng Y. Vì thế, các Hồng Y sẽ giúp đỡ nhau về ngôn ngữ này. Chiều thứ Tư, mùng 7 tháng 5 này, trong nghi thức đi rước từ nhà nguyện Paulina đến nhà nguyện Sistina, các Hồng Y cử tri vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh. Sau khi an tọa tại nhà nguyện, các vị sẽ nghe bài giảng của Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, nguyên giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng, rồi tiến hành ngay cuộc bỏ phiếu đầu tiên.
Tin Jerusalem, hai cộng đoàn công giáo ở Jerusalem bị hỏa hoạn. Cộng đoàn đăng viện Sito Nhật Phép, quen gọi là dòng Trappist, và cộng đoàn Bắc Phúc Emmaus ở Nicopoli bị thiệt hại khá nặng vì trận hỏa hoạn rộng ở Jerusalem trong những ngày qua. Trận hỏa hoạn từ ngày 30 tháng 4 vừa qua ở vùng Jerusalem bị coi là trầm trọng nhất trong lịch sử. Nhiệt độ cao và gió nóng làm cho lửa lan tràn mau lẹ, 7.000 người đã phải di tản. Về phía các cộng đoàn công giáo, đặc biệt có đăng viện Trappist ở Latrun bị thiệt hại nặng. Tuy nhà dòng không bị cháy, nhưng nông trại của đăng viện hoàn toàn bị thiêu hủy. Một số đan sĩ và dân chúng địa phương bị mất gia cư phải tản cư đi nơi khác. Còn nữ tu Eliana Curillo thuộc cộng đoàn Bắc Phúc Emmaus nói với Đài Vatican rằng: "Chúng tôi bị cháy hết các nhà phụ cận, nơi cư ngụ của bề trên chính của chúng tôi và ngôi nhà dành cho một đôi vợ chồng thuộc chính thống giáo, đặc trách về đại kết từ nhiều năm nay. Ngôi nhà bị thiêu hủy trong nửa giờ và rất may mắn cơ sở làm các icon, ảnh đạo vẽ trên gỗ không bị cháy. Cả thư viện cũng không bị cháy." Cộng đoàn này thuộc cộng đoàn canh tân trong Thánh Linh Emmaus bên Pháp và được thành lập năm 1993 tại khu vực Emmaus Nicopoli, đảm trách nơi thánh Emmaus cũng như đón tiếp các tín hữu hành hương và khách viếng thăm. Đức cha William Somali, tổng đại diện của tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, cùng với đức cha Marcoso và Ilario thuộc tòa thượng phụ đã viếng thăm các khu vực tị nạn để tìm hiểu các nhu cầu cần đáp ứng.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Còn như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sóng ba đảo xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với ta tới. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con trèo trông lời khuyên con tóc tan giữa dòng. Xin mang thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thanh giá giúp con tôi liền, đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chưa chan.
Chuyện kể rằng ngày kia Đức Hồng Y Wiseman tiếp một người bạn đang ở ngoài đạo Công giáo. Hai người bàn luận lâu giờ về các điều trong đạo. Thấy bạn mình vẫn còn cứng lòng, Đức Hồng Y liền lấy một tờ giấy trắng, viết lên đó một từ, rồi lấy một đồng bạc che lại. Sau đó Ngài hỏi bạn mình, bạn thấy gì đây? Tôi thấy một đồng bạc, người bạn trả lời. Đức Hồng Y tiếp tục hỏi, bạn có thấy gì khác nữa không? Không, người bạn đáp. Đức Hồng Y liền cất đồng bạc đi và hỏi, bây giờ bạn thấy gì? Tôi thấy Chúa. Vậy lúc nãy có cái gì đã làm cho bạn không thấy Chúa? Ông bạn liền lính quính và không biết trả lời làm sao. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiền bạc vật chất và cơm áo hàng ngày là những điều rất cụ thể, luôn xuất hiện trước mắt chúng ta, cho nên rất nhiều người trong chúng ta dễ bị vật chất che mờ đôi mắt, không còn nhìn thấy điều gì khác ngoài chúng nữa. Người xưa có câu, thấy vàng lóa mắt, quả không sai chút nào, khi ám chỉ đến những người bị tiền bạc vật chất làm lu mờ mọi thứ. Câu chuyện chúng ta vừa nghe là một phản ánh khá rõ nét về vấn đề này. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta trong những chọn lựa kiếm tìm hạnh phúc của đời sống hàng ngày và trong hành trình đức tin của người tín hữu Kitô giáo. Đừng để tâm trí của chúng ta chỉ nghĩ đến tiền bạc vật chất, nếu không cơm áo gạo tiền sẽ chi phối, khiến chúng ta không còn nhìn thấy những giá trị tốt đẹp khác đang hiện diện ngay bên cạnh mình. Nhất là không còn nhìn thấy Chúa và ân sủng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Trong bối cảnh của sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của chính mình trong câu chuyện trên qua nhân vật người bạn của Đức Hồng Y. Có lẽ nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta cũng chỉ nhìn thấy tiền bạc vật chất trước mắt, chứ không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Giống như đám đông dân chúng đi tìm Chúa Giêsu, sau khi đã được Chúa cho ăn uống no nê, chỉ nhìn thấy cơm bánh vật chất chứ không nhìn thấy chính Chúa. Thật vậy, động cơ tìm Chúa của họ xuất phát từ cái bụng mong chờ được ăn một bữa miễn phí, chứ không phải là niềm tin hay vì lòng yêu mến Chúa. Trước tâm ý đi tìm Chúa chỉ vì để có lương thực miễn phí của đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã hướng cái nhìn và động cơ của họ đến một ý nghĩa cao hơn là tìm kiếm lương thực trường tồn đem lại hạnh phúc trường sinh. Ngài cũng đã đề nghị với họ một việc là tin vào đấng Thiên Chúa sai đến là chính Ngài để có được thứ lương thực đời đời không bao giờ hư nát. Là người Kitô hữu, chúng ta đã được Chúa ban cho hồng ân đức tin để tin vào đấng Thiên Sai. Thế nhưng nhìn vào thực tế đời sống đạo của người Kitô hữu ngày nay, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy không thiếu những con người thực dụng như đám đông dân chúng thời Chúa Giêsu, khi họ sẵn sàng bỏ Chúa để chạy theo tà thần và lạc giáo, chỉ vì được nhận lại một chút lợi lộc vật chất từ các giáo phái này. Trong đời sống cầu nguyện, thói quen của rất nhiều người trong chúng ta khi đến với Chúa vẫn đang là vì nhu cầu của bản thân, và tâm thức chung của đa số chúng ta khi cầu nguyện vẫn là xin cho được cái này cái kia, thiên về vật chất hơn là những tâm tình đạo đức như ngợi khen chúc tụng và cảm tạ Chúa, hoặc xin cho được yêu mến Ngài thực sự. Cho nên khi gặp những trái ý hay những khó khăn thử thách của cuộc sống, chúng ta khó đón nhận những biến cố này như là thánh ý của Chúa. Dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, chúng ta đang được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin và động cơ tìm kiếm Thiên Chúa của mình. Nếu chúng ta chỉ dùng đôi mắt của mình để nhìn vào tiền bạc và cơm bánh vật chất, thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta thấy được Thiên Chúa và những ân ban mà Chúa luôn dành cho chúng ta vì tình yêu thương. Trong những ngày hồng phúc của mùa phục sinh này, xin ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh soi chiếu cuộc đời và tâm trí chúng ta, giúp chúng ta thêm xác tín vào Chúa và trở nên một thụ tạo mới trong tình yêu và ân sủng của đấng phục sinh, để trong mọi nơi mọi lúc chúng ta luôn biết tìm kiếm Chúa với tất cả tâm tình khao khát và tin yêu. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con và hướng lòng trí chúng con về Chúa, để nhờ đó chúng con có thể nhận ra Chúa đang hiện diện trong chính cuộc đời mình và nơi những người chúng con gặp gỡ hàng ngày. Xin cũng ban cho chúng con một tấm lòng luôn rộng mở, để chúng con biết đón nhận và yêu thương tất cả mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Lời kinh tha thiết nguyện xin cho con vững một niềm tin, dẫu đời gian khó lầm than, gánh chịu bao nỗi khổ đau, nương thân trong tay Chúa như trẻ thơ nép bên mẹ hiền, lòng bình yên hạnh phúc chọn tình yêu thiết tha dâng người. Xin mang thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thanh giá giúp con tôi liền, đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chưa chan. Xin mang thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thanh giá giúp con tôi liền,
vững vàng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.